This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đường phi ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa ấy sẽ chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình an quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối chân đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chắp chung. Xin đôi võ ngựa ngập ngừng, hai trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do bay vùng. Đèo cao ta mà vượt băng băng, qua núi rừng băng băng, tôi sẽ chỉ dẫn sao đẹp cao. Giật cương ta cho ngựa ta phi, ta cho ngựa ta lao, lao mình trong nắng mưa dài dầu.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM và sau đây thì Phụng Vy mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Anh Bằng của buổi trưa thứ 6 ngày hôm nay. Từ phòng ghi âm thì Phụng Vy xin được chào chú Anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của Vietnam Auto Repair, xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn 1600 và anh Bằng gửi lời chào thân mến đến Phụng Vy. Hôm nay cô có khỏe không? Thời tiết không có nóng lắm.
Dạ vâng, Phụng Vy khỏe, cảm ơn chú. Còn chú sao rồi thưa chú?
Vâng, anh Bằng rất là khỏe, cảm ơn Phụng Vy. Còn hôm nay thì anh Huy không có làm việc hả?
Dạ không, Phụng Vy bơi một mình cùng với chú anh Bằng.
Vâng, that's okay.
Vâng, và thưa quý vị, trong chương trình Chiếc Xe và Bạn buổi trưa ngày hôm nay, quý vị có những câu hỏi nào liên quan về vấn đề bảo trì chiếc xe của mình thì quý vị cứ tham gia trong chương trình cùng với chú Anh Bằng qua hai số phone của đài. Quý vị có thể gọi vào được là số 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943 quý vị nha. Quý vị nhớ gọi đầu chương trình để chúng ta có nhiều thời giờ hơn, chứ đừng gọi cuối, kẻo không thì hết giờ rồi quý vị cũng không đặt được câu hỏi với chú Anh Bằng nữa thưa quý vị. Cho nên quý vị nhớ gọi vào đầu chương trình quý vị nha. Đường dây sẵn sàng mở ra chào quý vị tham gia trong chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Anh Bằng quý vị, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Thôi mở đầu chương trình bằng chuyện cửa trước đi chú.
Dạ vâng, có cái anh chàng này ảnh đèo mẹ ảnh trên một chiếc xe đạp để chở bà mẹ đi chợ, thì ảnh cứ rên, ảnh than, ảnh nói là con mệt quá, còn đau chân quá, còn đèo mẹ con mệt quá. Xong bà già ngồi sau bà bực mình, bà nói chứ tao mang mày 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau mà tao không rên, mà mày mới chở tao có đi một tí xíu, có một phút, một giây, một giờ mày đã rên. Còn tao mang mày 9 tháng 10 ngày, tao không rên. Tại sao mày chở con hoa đi vòng vòng cả ngày thì không sao, tất vì mày chở tao như thế này thì mày đã rên như thế này. Thì anh chàng này ảnh mới trả lời chứ mẹ biết như thế này, bây giờ bên tình, bên hiếu, còn để cho mẹ phán xét bên nào nặng hơn. Thì bà mẹ nói, dĩ nhiên là bên hiếu nặng hơn. Thì anh chàng anh trả lời, vậy thì mẹ xuống mà đi bộ đi, mẹ nặng hơn.
Đúng là than là rất cực đâu, mẹ nặng hơn.
Mẹ nặng hơn tại vì cái cô bạn gái kia dù gì nó cũng nhỏ con nhẹ hơn, còn mẹ thì nó bự hơn. Mà bà mẹ cứ nghĩ là bên hiếu thì nặng hơn là bên tình. Thì anh này thì dĩ như là nặng hơn, giờ mẹ đi bộ đi, mẹ xuống mẹ đi bộ.
Mẹ thì cân theo kiểu thiêng liêng, còn con thì cân theo kiểu cân nặng chứ hả? Mẹ sẽ nặng hơn đương nhiên rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa quý vị, hai đứa cháu thì kể những chuyện vui vui đầu để mà cho quý vị thoải mái chút xíu. Cho nên quý vị cứ tham gia nếu mà có những câu hỏi nào đặt cùng với chú Anh Bằng quý vị nha, 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả tham gia chương trình, Phụng Vy xin mời.
Dạ, tôi tên Hoàng ở Đà Lạt á.
Dạ vâng, mời anh Hoàng.
Dạ, xin chào chị, chào anh Bằng. Cho tôi có một câu hỏi, xe tôi không vì, nhưng mà theo kinh nghiệm của anh Bằng á, xe mà đổ xăng mà nó không đúng á, thì nó có ảnh hưởng gì? Tại có nhiều người ta nói xe mình đổ xăng 87, mình đổ 93 thì cái máy nó không tốt, có phải vậy không anh?
Cái điều đó hoàn toàn ngược lại thưa anh. Tại vì cái mình phân biệt được cái xăng 87 với 93 thì nó có cái khác biệt là cái 87 nó pha nhiều cái ethanol vô, tức là cái gas thực vật đó, cái nó gọi là gas cò ho đó, nó pha nhiều hơn. Là cái loại này thì nó không có stand nhiều cái octane khi mà mình cái xe nó require cái unleaded hoặc là cái super unleaded 93 là 93 octane đó, thì nó có sức mạnh, nó giúp cái xe mình chạy cái xe mình cảm thấy different. Là khi mình đổ xăng 93 cái xe mình nó chạy bốc, nó chạy giọt, nhưng mà nó lại clean cái dàn cơ khí, nó không có chứa cái chất khói ở trong cái lồng xi lanh của mình. Thì cái loại xăng này á, là thường là nó mắc tiền hơn, nhưng mà cái tiền nào là có đấy, của đấy thưa anh.
Vì có nhiều người nói xe mình 87 mà mình đổ 93 là cái máy nó sẽ nửa sẽ bị bóp rầm chắc ăn rồi bằng.
Cái điều đó là không hoàn toàn đúng. Nếu mà mình so sánh với technical, anh là cái owner menu ra anh coi, ví dụ như người ta nói thì có đúng là khi mà cái xe nó là còn mới ton, dàn cơ khí nó còn còn kín, thì đương nhiên cái 87 nó đủ cung ứng cái sức bốc cháy tại vì nó kín. Còn xe mà nó đã cũ rồi, cũng như 5-3 năm cũ mà mình đổ xăng 93 thì nó đúng hơn. Còn ngoài ra, ngay cả cái nắp xăng người ta cũng nói, chẳng hạn như xe BMW, Mercedes, Lexus là những cái loại xe nó require cái 93. Nếu mà anh đổ cái lộn xăng vô cái xe này á, điều thứ nhất nó gây cái tai hại tới cái hệ thống catalytic converter, tức là cái hệ thống lọc cái ô trừa cái khói độc mà đi ra cái môi trường thở của mình đó, nó gây ô nhiễm cho cái không khí đó. Thì nó không có tốt, nó làm hại luôn cả cái catalytic converter. Bởi vậy thì cái xe nó require cái loại xăng 93 chạy là những chiếc xe đắt giá đó thưa anh.
Vậy nếu mà xe giống như mà tôi có Camry năm 2019, mình vẫn chạy 87 bình thường vậy, lâu lâu đổ 93 thì không sao hả? Hay là mình đổ 93 hoài vậy có ảnh hưởng gì không?
Dạ, thì nó có ảnh hưởng mà đường dài, tại vì anh không biết thôi. Tuy là cái loại mà xăng đó, nói cái xe nó vẫn chạy được chứ nó không có hại gì, nhưng mà chừng 5 năm cũ anh sẽ thấy anh sẽ tốn tiền catalytic converter, là cái hệ thống nó lọc cái khí độc đó. Tại vì cái xăng là rẻ tiền, nó chứa cái chất lết là chất chì đó, nó sẽ làm bít đi cái chất khói, nó bít đi cái hệ thống mà nó lọc khí độc á. Thì về sau này anh sẽ thay cái catalytic converter được mấy ngàn đồng, mà bây giờ anh tiết được 30-40 cent cho một ga lăm, nhưng mà về sau anh sẽ trả mấy ngàn đồng cho cái catalytic converter được đó thưa anh.
Coi như thanh bằng là mình đổ 93 cũng không có sao gì.
Cái đó là tốt nhất, thì nó tốn nhiều tiền hơn, nhưng mà là một cái thứ xăng nó bảo quản cho cái máy của mình, cho cái đường dài.
Ta cũng nói là đổ cái đó chạy nó giọt hơn, nó đốt nhanh thì nó đâu có sao đâu.
Vâng, thì nó đâu có sao, nhưng mà nó tốn tiền. Có nhiều người họ tiết kiệm, nhưng mà cái sự hiểu biết về cái quá chất á, thì người ta sẽ không biết tới. Nhưng mà người ta có thể cảm thấy là khi cái xăng 93 bỏ vô cái xe nó chạy tốt hơn, nó chạy tốt hơn. Và mà khi mà mình thay cái bui, mình lấy cái bui ra, cái bui rất là sạch, nó đốt hết. Còn cái bui mà xài 87 mình mở ra, mình thấy nó đen thui rồi.
Dạ. Vì cái không có tình trạng vậy, nếu mà tôi đổ ra 93 ở Costco, nhưng mà chạy khoảng nửa bình, nhưng mà tôi thấy xăng rẻ, tôi đổ cái hiệu khác, giống như là Exxon hay là Shell vậy đó, thì nó có sao không?
Dạ không anh, nó hoàn toàn không có hại hết. Khi mà cái bộ AFGC nó standing là cái 93 octane, là tất cả những cái gas station nó phải cung ấm đúng cái octane đó. Nếu ngoài ra mà nếu nó pha chế nhiều hơn mà cái octane không đủ, nó sẽ bị phạt thưa anh.
Không sao hả?
Dạ vâng, nó hoàn toàn không sao nhất thời. Nhưng mà mình xài dài hạn cái 87 thì nó không có tốt cho cái xe mình, cho cái đường dài. Nhưng mà ví dụ như bà anh đi xuyên bang mà những cái chỗ nào nó nó cái xăng mà chín ba nó hết rồi, anh có thể đổ tạm thời cho cái thùng xăng đó, anh chạy tới cái trạm xăng khác nó hết xăng rồi anh lại đổ 93 trở lại thì nó không có hại anh, mà anh liên tục xài nó thì nó sẽ build up cái chất mà bám nhớt đóng vô cái catalytic converter mà nó không có thoát được. Nó ví như là mỡ heo mà anh chiên lên rồi anh ăn xong rồi anh để cho nó nguội lại thì nó động là cái chất mỡ đó giờ nó sẽ bám vô cái catalytic converter thì nó bít đi những cái lỗ mà nó trừ khử cái khí độc đó thưa anh.
Cảm ơn bạn nhiều, cảm ơn chị nhiều để nhường cho quý vị khác. Chúc anh bạn weekend nhiều sức khỏe nha, vui vẻ.
Dạ vâng, xin chào. Cho nên quý vị cứ yên tâm đi, quý vị đổ xăng 93 cũng không sao quý vị, giúp cho xe của quý vị như chú vừa trình bày. Tại vì quý vị chú biết rằng là xe xăng thì bây giờ thì đang lên từ từ rồi, mà nhiều quý vị thì có xe đổ xăng 87 như chú nói, đổ hoài xăng 87 cũng không tốt cho chiếc xe, đặc biệt cái máy của mình phỏng thưa chú. Cho nên
vâng, cái điều đó thì mình nhìn vào cái công thức mình thấy là nó là như vậy, khi mà mình đã qua một cái cua mà huấn luyện về hóa chất ở trong cái laboratory thì người ta phân tích cho mình là những cái hóa chất nó như thế nào và như thế nào, thì mình ví như là cái loại 87 là cái xăng hàng chót, là bởi xăng loại xăng cặn đó, xăng phế thải đó, thì nó bán rẻ tiền hơn và nó pha cái chất hóa chất của cái gas của họ vô để nó làm cái liquid nhiều hơn để nó bán rẻ hơn, nhưng mà cái sức bốc của nó là không có. Còn mình bỏ cái xăng 93 nó ví như là mình ép cái vitamin vô cho cái đời sống người già, giống như chú vậy đó, khi mà mình đã quá tuổi già rồi, mình yếu rồi, mình cần cái power để nó boost mình có cái sức khỏe mỗi ngày để làm việc các cô.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Nhưng mà thưa chú thì nhiều người cũng thắc mắc rằng xăng thì cũng là xăng thôi, cũng đổ vào xe là cũng chạy được thôi, mà tại sao thì chỗ thì lại lấy xăng quá mắc, chỗ thì lấy bán thì quá rẻ đi, thì không biết là nó có giống nhau hay không thưa chú?
Nó có giống chứ. Bây giờ thí dụ Phượng Vi mình đưa cái tờ 50 và cái tờ 100, mình thấy cái nào nó different, nó tới phần như thế nào thì mình nhìn đó mình biết, thì tiền nào là của đó, mà cái đồ rẻ thì vẫn là cái đồ hôi.
Đó, cho nên quý vị cứ yên tâm đi, cho nên đổ xăng làm sao cho chiếc xe của mình nó, máy của mình nó sạch sẽ và chạy thì cũng cảm thấy an toàn, đặc biệt là quý vị đi đường dài như chú đề cập tới. Vâng, và thưa quý vị, trong chương trình ngay bây giờ cùng với chuyên bằng chiếc xe bạn, quý vị có những câu hỏi nào thì Phượng Vy vẫn mời quý vị gọi vào quý vị nha, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Cũng như vị thính giả vừa rồi, tuy rằng xe không nhanh, nó là xe tôi không bị gì hết, nhưng mà muốn hiểu thêm về xăng như thế nào để mà biết mình khi mình đổ thì mình cũng an tâm hơn, tuy rằng xe của mình chạy 87 nhưng mà mình có thể đổ 93 có sao hay không, thì phân tích ra thì chú nói thêm để chúng ta hiểu rõ hơn về các loại xăng để chúng ta đổ, thì chúng ta chạy xe cũng cảm thấy là mình không có tốn tiền như thế nào và tốn tiền đúng. Thưa quý vị, quý vị cứ gọi vào trong chương trình 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943 quý vị nha. Thời tiết này thì không biết là công việc của chú ở ngoài làm sao thưa chú?
Vâng thưa cô, tôi thấy vẫn bình thường, nhưng mà bây giờ cái thời gian mà các cháu nó sắp trở về trường, mà một số đã trở về rồi, thì gần như là đa số là phụ huynh là họ dồn lại cái budget để mà lo quần áo cũng như sách vở, những cái thứ mà cần thiết cho tụi học trò, thì những tiệm sửa xe vào cái thời điểm này thì nó hơi vắng thưa cô.
Dạ vâng, cho nên như vậy là chuyên bằng đang rảnh quý vị ơi.
Dạ vâng, thì quý vị cứ thà hồ gửi vô gửi những câu hỏi vô, tiếp tục hành hạ anh bằng cho tới khi 3 giờ mấy đó.
Vâng, cho nên quý vị cứ đừng ngần ngại gọi vào cùng với chú anh bằng. Vâng, xin được chào vị thính giả tiếp nối trong chương trình. Phượng Vy xin mời. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị. Dạ, chị cho biết quý danh trước nha.
Dạ, em tên Vy.
Vâng, xin mời chị Vy.
Dạ. Em có chiếc xe Volvo 2003, cái máy lạnh á, một bên cánh tay bên người lái á, nó không có mát, nó thổi ra giống như hơi nóng vậy, còn phía bên người ngồi á thì nó mát. Cái đó là nó bị cái gì hả chú?
Dạ vâng, thưa cô, cái xe của cô nó có hai cái control điều hòa không khí, phải không? Một cái cho passenger và một cái cho cái người tài xế, đúng không?
Dạ. Yeah.
Vâng. Thì đó, khi mà nó có hai cái điều hòa không khí đó, thì dĩ nhiên nó có một cái motor, nó gọi là cái actuator, để nó control cái nhiệt độ theo cái sở thích của cái người tài xế hoặc là cái người passenger. Mà nếu một bên á, bên trái nó hư á, thì là nó hư cái actuator đó, nó không có đóng cái cửa của cái hệ thống sưởi lại để nó nhường cho cái hệ thống lạnh. Thì cái người tài xế họ cảm thấy nóng, mà cái người passenger thì thấy lạnh. Tức là cái actuator phía bên tay phải của cái người tài xế đó, nó quất theo đúng cái tiêu chuẩn điều hòa không khí mà người ta cần. Còn bên này nó không có làm việc như cái mà người tài xế họ cần. Thì cái trở ngại của cô là AC actuator đó, thưa cô.
Dạ. Nhưng mà nguyên một cái lúc mà mình lái á, nguyên cái chiếc xe nó cũng không có mát luôn. Cái người ngồi phía bên đây nó cũng không có đủ mát luôn.
Vâng. Như vậy thì chứng tỏ là cái hệ thống sưởi nó bị giới hạn. Còn nếu một bên nóng một bên lạnh đó là cái actuator. Còn nếu mà mình chạy mà hai bên đều nóng hết á, tức là điều kiện thứ nhất á, tức là hai bên cửa nó đều đóng cái hệ thống lạnh lại, nhường hệ thống sưởi hoặc là cái AC system, cái compressor đó nó ngừng bơm, thì thường nó ngừng bơm á, nó không có lạnh á, thì nó cả hai bên nó không lạnh hết. Còn nếu một bên lạnh bên nóng là cái actuator, còn cái hai bên mà nó không có lạnh hết á, tức là cái compressor của nó hư, thưa cô.
Yeah. Nếu mà cái actuator là mình phải thay hả chú hả, hay sao?
Dạ vâng, cái đó là cái motor nó mở cửa để nó là một cái ngã ba. Nếu mà cô mở nóng á, thì nó đóng cái hộc lạnh lại. Còn cái cô mở mà cho lạnh á, thì nó phải đóng cái hệ thống sưởi lại. Nó ví như một cái ống mà nó chĩa ba, mình muốn mình một bên này nó phải lạnh, một bên nó nóng. Mình muốn lạnh thì mình phải đóng cái nóng. Còn mình muốn nóng thì mình phải đóng cái lạnh. Và somehow cái cửa này á, một là nó mở lưng chừng, hai là nó bị kẹt nằm ở cái vị trí mà nó đóng cái hệ thống lạnh lại. Mình cảm thấy là như vậy. Còn nếu hai bên nó không làm việc hết, nó phát nguồn từ cái AC compressor, thưa cô.
Dạ,
yeah,
ok, dạ cảm ơn chú nhiều.
Dạ vâng, rồi cảm ơn chị, xin chào chị. Phượng Vi xin được tiếp nối vị thính giả tham gia chương trình. Hello.
Dạ, xin chào anh Bằng, chào chị.
Dạ vâng, mời anh tên gì thưa anh ơi?
Dạ, anh tên Nguyên Thừa.
Vâng, xin được mời anh.
Em có câu hỏi là em có chiếc xe Nissan Maxima đời 1997 mà nó sao mà nó cứ rung rung, nó tắt hoài á anh Bằng.
Ok. Mà hiện tại anh đang có cái check engine light on phải không?
Dạ không.
Ok, nếu mà nó không có cái điều đó thì bây giờ cái trường hợp của nó ngay cái air duct, cái ống hơi mà nó dẫn vô cái airflow meter đó, thì cái ống này nó có thể là nó bị bể là một. Cái thứ nhì là cái airflow meter nó không có đo được gió để nó bỏ xăng đúng cái tiêu chuẩn của nó, thì bây giờ một là nó bị xúc cái clam á, nó bự bằng, nó hình thức cũng như giống như cái ruột gà đó, ngay chỗ cái e khi này nó dẫn vô đó, thì anh lần sau đó anh sẽ thấy nếu có ống bể hoặc nó xúc ra, nó là cái lý do, thưa anh.
Em coi rồi, nó không có bể anh nè, nó không có bể không?
Vâng, nó không có bể, anh check kỹ nó lại một lần nữa. Còn trước khi mà anh phải tốn tiền là anh check cái ống nó lại, hay khi đôi khi á, anh check ở trên anh không thấy, nhưng mà anh lật được là anh thấy ở dưới á, nó tét, tại vì nó là cái hình xoắn, mà khi mà nó tét á, nó ở cái điểm co vô mình không thấy được, nhưng mà mình có thể kéo nó ra để mình coi nó cái chỗ hở thì mình đã tìm là lý do. Còn nếu mà cái ống nó hoàn toàn tốt thì cái airflow mí được của anh là cái trở ngại, thưa anh.
Mình thay cái gì anh
Bằng?
Thay cái gì?
Mình thay cái airflow meter.
Chứ là airflow meter hả?
Vâng, nó kêu gọi là airflow meter. Bây giờ anh đó là sau khi mà anh cúp điện thoại, anh gọi là AutoZone ha, hoặc là O'Reilly đó. Thì nếu anh ở dùng Garland đó, thì cái AutoZone là 972-494-2375. Anh gọi nó, anh hỏi cái giờ đó, tôi được diagnose là cái airflow meter trở ngại, nó bị cái problem đó, thì bây giờ cái airflow meter nó tốn bao nhiêu tiền. Thì khi mà người ta nói bao nhiêu tiền đó, anh chỉ cần lại đó, anh coi cái cục đó nó ra làm sao, rồi anh tìm ở trong cái xe anh, cái cục đó nằm ở đâu, thì anh sẽ biết nó ở đâu mà anh thay thôi. Chứ anh
airflow meter. Dạ, em chỉ có nhớ thôi, chứ không phải dạ. cái chỗ bả đi nó đóng khối hả anh Đằng?
Cái trường hợp anh nói nó rung rung mà nó không có cái check engine light thì anh bằng nghĩ là nó thường đa số là cái ống hơi đó thôi. Trước khi mà cái airflow meter, mà nếu mà trường hợp mà anh tìm không ra nó thì cái airflow meter là cái lý do. Bây giờ trước tiên anh gọi hỏi người ta thử coi cái airflow meter đó bao nhiêu tiền trước khi anh tốn tiền, anh cần phải check kỹ là một lần nữa. Hoặc là anh đưa cho cái người thợ máy họ check cho anh. Có nơi thì họ chỉ giúp anh họ check để tìm cái lý do, có nơi thì họ check anh, họ lấy cái tiền công. Còn nếu anh tới AutoZone nó sẵn đó, anh có dịp tới đó thì anh nhờ người ta check giùm cho anh, xong người ta nói nếu là cái airflow meter cho anh cái biết giá tiền đó, rồi người ta chỉ anh cái airflow meter là có món hàng nào ở trong cái máy của anh, thì lúc đó anh đã có cái idea cái thay nó như thế nào thôi.
Dạ dạ. Cảm ơn Đặng Nhiệm
rồi, không có chi, chào anh.
Dạ vâng rồi, cảm ơn anh. Dạ vâng, Phượng Vi xin tiếp nối vị thính giả chờ bên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, Phượng Vi xin mời và xin được biết tên trước nha.
Dạ, chào chú Bằng, chào chị Vi.
Vâng.
Em tên Bảo, chú Bằng ơi cho con hỏi, con có cái Honda Odyssey 2016 á, mà ở chạy vi quê á, thì mình đang chạy thì mình đạp thắng hơi, đạp thắng thì bị cái tay lái nó lắc, cái cảm giác là cái đầu xe lắc là nó bị gì chú Bằng hả?
Nó bị cái brake rotor đó cháu, thì mình chỉ thay cái đĩa của nó, nếu mà cái thắng nó đã mòn rồi mình thay luôn. Khi nó chỉ only khi nào mà mình ra thắng thì mình cảm thấy nó rung như vậy đó, là thường là cái phân biệt rô được, mà hồi đó một trong những người xướng ngôn viên cũng đã bị cái trường hợp này là anh tên là anh Huy đó, thì anh có cái tên là nó cũng bị như vậy, thì cái trở ngại của anh đó là cái phân biệt rô được đó thưa anh.
Cái rô đờ rô ok. Tại vì con thấy nó không có mòn, sáng rồi cũng vô hãng check thì check, hãng nói là có bị mòn mà con thấy không bị mòn á. Mà thà ra thắng nó lắc cái ta lái quá hay ghê quá, cho nên là hỏi thử chú.
Vâng, thì bây giờ cái trở ngại của nó là cái rô đờ cho mình, nếu mình có thể làm được thì mình tự làm, còn không thì mình đem ra ngoài tiệm họ thay cho mình. Ok anh.
Ok rồi, cảm ơn chú Bằng nhiều.
Rồi, không có chi, chào anh.
Dạ, dạ vâng, chào quý vị, cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã gọi và tham gia trong chương trình chiều ngày hôm nay, trong chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Anh Bằng, thưa quý vị. Và chương trình này vào mỗi chiều thứ 6 từ lúc 3 giờ, thưa quý vị nha, để quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi cùng với chú Anh Bằng. Và bây giờ thì thời gian cũng không còn cho phép nữa. Phượng Vy cảm ơn chú rất là nhiều đã đến trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Chúc chú thật nhiều sức khỏe. Hy vọng vừa rồi là chú được, không biết là có học tiệm hay không, nhưng mà cũng tránh được nắng khoảng 30 phút chú nhỉ. Rồi,
dạ vâng.
Mời chú, chúc chú thật nhiều sức khỏe chú nha. Chúng ta hẹn vào chương trình lần tới thưa chú.
Vâng, tuy rằng làm việc có một mình cũng thấy buồn không có người partner, thì nhưng tôi cũng chúc cho Phượng Vy có cái thời gian còn lại làm việc vui vẻ và sức khỏe là điều chúng ta mong muốn. Và kính chúc quý vị một buổi thứ 6 đoàn tụ hạnh phúc với gia đình và một weekend nghỉ. Anh Bằng xin trân trọng kính chào.
Dạ vâng, chào chú. Dành cơm áo sẽ cho tự do vững bền. Hey! Kim từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối tràn đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vươn lên phấp phới. Đôi chập trùng, xương đôi võ ngựa ngập ngừng, anh chỉ đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do bay vùng. Đèo cao ta mà vượt băng băng, quan sự băng băng, quan sự chỉ cho sao đèo cao. Giật cương ta dùng ngựa to phi, ta dùng ngựa to lao, lao mình trong nước mưa dài dầu.